có câu cư trần nhiễm trần thì sự hung dữ thất tình lục dục càng ngày bị mê trần, làm cho người phải hung ác hơn. Bởi thế khi chúng ta thức tỉnh biết rõ ràng sự nhiễm trần, mình có tánh hung hăng rồi bị sự hung hăng hùng dũng hơn của người khác càng ngày càng hung bạo, rồi bị mạnh hiếp yếu. Cùng hiến pháp của nước, nhân vương đề đẹp không công bình, vì ý kiến người mà xét xử cho người, sự quan ung nó kéo cho kẻ tham quan ô lại, vì tham tiền bạc chuyện phải cho là quấy, lấy lời khôn pháp luật sửa mũi mãn, tục gọi lấy vải thưa che mắt thánh. Bởi thế chúng ta nhờ sự hiếp đáp bị ổi ấy mà thức tánh, cho nên chúng ta được rõ về trần thế. Bởi thế chúng ta vào pháp lý làm theo phép của Phật về soi hồn pháp luân thường chuyển, cho điển chạy lên bộ đầu là chỗ ở làm việc của hồn, gọi là chủ nhân âm. Chúng ta công phu luyện đạo làm cho ngũ tạng của ta điển chạy thấu đáo lên đầu, thừa tiếp thúc đẩy cho tay chân ta ở thành phần điển ấy xung lên bộ đầu, thì trái cật âm của ta phía bên mặt điển xung lên, gọi là âm dương hợp nhất, thừa tiếp cho ngũ tạng là loại lục căn lục trần. Lục căn có nghĩa là trong ngũ tạng có năm phần âm cùng năm phần dương điển khí, trong đấy có một cái thanh điển của thần hồn làm chủ lục căn, gọi là năm với một gọi là lục, còn lục trần là năm thứ điển của ngũ tạng hợp với một khí điển âm của vía, hay là khí điển của chủ nhân bà, để làm đầu ngũ tạng âm, nghĩa là năm với một là lục trần. Lục căn lục trần đang làm chủ cho điển bộ hạ và tay chân thừa lệnh chủ nhân bà là trái cật âm, điển khí người cho chủ nhân bà phán đoán công an việc làm cho lục căn lục trần, gọi là ngũ tạng. Còn điển quân linh cũng có thể gọi là điển tây chân hợp thành để xúc tiến cho hồ và vía làm việc, thừa tiếp bên trong cùng làm việc bên ngoài, mỗi mỗi đầy đủ. Khi chúng ta luyện đạo thì chủ nhân ông và chủ nhân bà là hồn và vía, không khác nào một vị vua cùng bà hoàng hậu. Qua quan là ngũ tạng, quân là tay chân, còn gia long là lính, hay là dân của trong bản thể ta. Có câu nói nước giàu dân mạnh vua quan thanh thả, còn nước nghèo thì vua quan dân sự đều khổ. Bởi thế hồn vía của chúng ta làm chủ của bản thể, gọi là nước của ta, thì nhờ sự cố gắng công phu của ta. Công phu là một trường thi để phóng đẩy điển quan trong mình ta cùng hồn vía được gom lên thiên đàng, thì cũng như ở thế gian gọi là trường thi. Bởi thế chúng ta phải cần công phu luyện đạo, nhờ sự công phu bền bỉ kỹ lưỡng cho các thứ điển bản thể ta cùng hồn vía bay nhảy, gọi là xuất hồn, từ gia sanh của trời sắp lên thiên đàng là 32 tầng với một tầng thế gian âm phủ chung nhau, một cộng là 33 tầng. Hễ tu công phu luyện đạo, theo pháp lý, hễ công phu cho dày thì quả mới cao. Chữ quả là trái hay là thành phần. Khi người công phu luyện đạo, công quả bao nhiêu được thành phần hồn vía điển quan ta nhẹ nhiều bay cao, còn tu luyện đạo thấp non thì điển lên cấp thấp, không phải về sự cấp cao giàu nghèo như thế gian. do nơi sự công phu luyện đạo cực thanh cực tịnh bền bỉ, trí ý nghiên cứu làm cho điển tung lên cao, cho điển hồn chúng ta cao thấp tùy theo công đức mỗi người tối sáng thông hiểu tội lỗi về tiền căn hậu quả nặng hay là biến nhát công phu ít pháp luân thường chuyển. Có nghĩa là điển lập sơ không được thanh khiết, không được thanh khiết thì điển hồn vía bay thấp. Do nơi hiến pháp của mặt trời đã nhất định, hễ khi nhẹ thì bay cao, khi nặng thì bay thấp. Sự mau hay là chậm, thấp do cao thấp do nơi công phu cùng căn quả thành phần của người. Còn tu là cõi phúc do hồn chủ trương, còn đức do nơi bác ái, gọi là thương yêu nhân từ hay là từ tâm, do nơi vía thành phần làm ra. Nhưng người tu cũng được rõ biết hai chữ phước đức là hồn và vía thành phần. Tu là cõi phúc thuộc về hồn điển cao thấp, khi điển chánh cực thanh cực tịnh gọi là cõi phúc. Còn phúc của vía hồn được chia sớt cho vía về cõi phúc, phải giáo huấn cho vía tu hành, còn vía giáo huấn cho ngũ tạng ngoài da trong xương cùng các nẻo chân lông là quân bình dân sự trong nước ta. Điển ngoài thuộc về ngũ tạng cùng ngũ hành biến hóa ngũ sắc gọi là quân y, càng hóa hóa xanh xanh vạn vật. Ví như khi xuất hồn muốn có ngũ sắc quần áo thế nào thì nhờ vía cai quản biến ra, còn ngũ tạng lục căn lục trần biến hóa pháp màu như rồng rắn lâu phụng để cởi thì do nơi ngũ tạng lục phủ gọi là lục căn lục trần để tiếp xúc cho vía làm chủ trương thay đổi. Vía biến ra hay là phán ra, còn lục căn lục trần cũng được chắc chắn làm chủ xua đẩy điển cho hóa ra gốc của nó là chất ngũ hành thành phần.
Đọc cho hết để sau này những người tu nhẹ mới nghe ông nói. Ông nói hư, ông nói nhiều khi ông nói ông để dành cho mình sửa rồi mình mới vào vô dòng điển mới rút. Như nào ông cứ chơi vậy đó, một câu của ông đó, ông nói có lập cập chút nên mình nhảy vô, à phải nói như vậy mới đúng thì mình theo cái đó mình đi. Ông rút, ông nói chỉ có vậy mới dắt nó được, chứ bây giờ có làm ra cho chúng sanh hết rồi nó đâu có gặp tôi. Tại rồi tôi nói tới cái chỗ mà lắc mắt một chút đó, nó mới nhảy vô, nó à nói như vậy thì nó đi theo cái đường nên nó đi. Cho nên cuốn sách ổng là hiện diện của ổng mà để cho mọi người cùng đi với ổng. Thành ra ổng nói tôi nói mộc mạc chứ ổng có ý làm như vậy.
Mà anh có sửa gì sửa, rốt cuộc anh phải về cái công giác đó thì anh mới nhớ cái ông dặn. Nó đã khôn rồi nha. Trước ông đi dạy học mà phải làm vậy. Nhiều người trí thức đọc vô không chịu, không chịu thì phải sửa đi, sửa rồi mới biết cái cốt giác đó, nó mới vô, nó mới nhập tâm. Người nào mà chịu sửa câu văn ổng là được nhập tâm.
Nghiên chút rồi đọc tiếp cái này cho nó xong. Còn mấy trang ca sĩ nó không hát thì bệnh, mà người tu biết đạo á mà không đọc chân lý là cũng bệnh. À, biết đạo mà đi nói dốc là bệnh, mà đọc chân lý là khỏe. Ca sĩ mà không hát phải bệnh không? Hiếu ngứa một cổ à? Hả? Vũ Quang Minh hả? Ừ, ca sĩ, Vũ Quang Minh ca sĩ mà không hát một hai câu là nó bệnh phải không?
Thầy, trước mình nghe cái băng nhạc đó cũng thích lắm. Nhưng mà sau khi một thời gian đó, con kiểm chứng lại, con nói với cái sự thật mà không có một cái gì mà có ý mà để mà nâng cái vô vi lên. Thì hồi đó con nghe nhạc cũng thích lắm, bởi vì tôi nghe nhạc khoái. Trong thời gian sau ở trên đó con nghe băng nhiều quá, nghe băng rồi. Có một lần con gái con mua một cuốn băng về, con đưa cho con nghe, bỏ cho nghe. Con nghe một lúc và con thấy nhức đầu kinh khủng lắm. Con bảo thật lạ, con đưa vậy bỏ này ra đây chút xíu, con lấy cái băng của thầy con bỏ cho con nghe thì không thấy nhức đầu.
Anh thấy anh biết tại sao, anh biết tại sao trình độ của tác giả nó đang bơ vơ. Mà trình độ có người hát sướng cũng đang bơ vơ, mà trình độ của anh nó lại nghiêm chỉnh đi lên, thì nó kéo anh xuống anh mới nhức đầu gì nữa. Mà cái này nó giải ra nó không có nhức đầu. À còn cái kia nó kéo anh xuống, anh đừng đi mà nó kéo anh xuống là anh bận lắm rồi, mệt mệt lắm. Cho nên mình thấy rất rõ ràng điển đó, đó là điển đó. Hồi trước mà tôi nghe cái bài đó tôi hát nó sướng lắm, mà bây giờ tôi hát cái bài đó tôi nặng.
Cái đó là trình độ mình nó lên cao một bậc.
Lên cao một bậc rồi, bởi vì những cuốn băng mà hát nó u ơ nó nghe nó mệt lắm. Dịch của Mỹ cà xịt cà sạc nó tầm bậy tầm bạ, nó nghe nó mệt lắm, nó có ra hàng ngủ vậy đó. Mà anh nghe lại cái hát bộ hồi xưa đó anh thấy thích, nó có văn chương, có văn hóa rõ ràng. Hát bộ hồi xưa từ một câu lý thú ở trong đó nó cô động lại. Rồi cái này nó đem nó giải đại lần lần, nó lượm có một chút rồi nó hát hết một bài mà chỉ cái ý nghĩa không có chút xíu à, nó khác đi.
Thầy Tịnh Hoàng, trong trường hợp mà những trường hợp của con á, thì trước kia tất cả cộng đồng và các ban văn nghệ đều có sự mời và phân thân đầy đủ. Nhưng sau này thời gian con vào pháp này á, thì tự con còn có ngần ngại lúc điều, nhưng có nhiều khi vào cái tình trạng mà bắt buộc quá thì thầy nghĩ của con nên
đâu có sao, còn hay hơn. Cái giọng mình nó còn hay hơn. Cũng như tôi hát là mấy câu cho anh Hữu nghe nữa. Nghe nó thấm thía lắm á, nó êm dịu lắm. Tao có bài một của anh Thuần vậy đó. Mà vậy còn bây giờ cứ nhớ mấy câu rồi mấy câu khác cũng quên rồi. Hát nó gom cái ý rúng động người ta. Mình có điện nó rúng động người lắm. Anh hát những cái bài mà thê thảm đó, cứu người mà anh gom ý điển là anh hát người ta khóc hết. Có điển rồi anh hát người ta khóc hết, hay lắm.
Con nghe thầy hát hai câu đúng không? Hay hơn cái hôm sau bằng đó mình.
Phải là bữa hôm, bởi vì anh có điển Đức Di Đà chiếu rồi hát ngon. Hát cái này là dạy đạo chứ không phải hát vừa hát chơi, cái kia hát chơi.
Cái làm như người ta mà hát mà đến
tức làm
cái nước của
Ngọc Long thấy Nguyệt Anh khá lắm. Nguyệt Anh sẽ ngâm cái gì đó, B nhờ ngâm phụ ai mẫu ai rồi gì. Nó là bạn thân của B mà Ngọc Kinh, ngâm Ngọc Kinh. Nó có cái hồn đạo, nó đạo tâm, ngâm rung động lắm. Bởi vì nhắc đi nhắc lại cho người ta biết cái hồn. Chứ người ta nó nói nó có hồn nó không tin. Bây giờ ổng nhắc đi nhắc lại cũng nhắc cái hồn, nhắc đi nhắc lại cái hồn. Ông nói bạn cứ nhắc 1 triệu 2 triệu lần nó mới biết cái hồn nó, chứ còn nhắc 1 lần nó không biết đâu. Thôi bây giờ cái vụ gì đó, nhân tài chọn lựa tiếp tục đi. Rồi đường cho gió nó đụng trúng. Bệnh gì cũng là trúng gió hết, trúng gió là chết đó chị biết không? Theo người Tàu trúng gió không có cục cơ đâu, không có phải trúng gió muốn cảm, uống viên thuốc cảm, uống viên thuốc cảm hết rồi. Trúng gió là rồi đó, trúng gió mà tới bây giờ là chết rồi, trúng gió phải châm cứu liền. Giờ tới phiên ai, tục Kinh Di Đà hả? Cũng được, không ngày mai cũng được. Vấn pháp môn luyện đạo cho tịnh hay là định thần ra thế nào? Đáp, chỉ tịnh là tinh khí dương, chỉ định là ý định phẳng lặng cho phần hồn. Khi ta ngồi luyện đạo, ngay xương sống thẳng rẫn từ dưới lên tới bộ đầu, hai cánh tay khép khít nách, ngồi như thuyền, bỏ kiết già để cho thâm thả điển chạy từ dưới xương lên bộ đầu, ngồi như vậy làm cho điển trở nên mạnh không bị cản trở. Có câu điển cho lặng minh châu mới hiện, làm cho riêng mới gọi là thần. Lúc ấy thân ta đã an tịnh rồi thì điển chạy trên bộ đầu tung ra, tục gọi là thâu hay là phóng. Điển ấy hợp với bản với thần hồn. Thứ nhất là hà sa. Hà sa là khí lộn lạo trời đất mới mở, thì có một nhóm tí tư nhỏ nhỏ bay qua trước mặt ta, ý ta xem thấy mù mờ. Đốm lửa nhỏ tí tí bay qua lại trước mặt ta là sự hợp nhất cấu tạo của bản thể cùng điển tiên thiên nhán ra, cũng như đôi vợ chồng xác thịt của cha mẹ giao cấu có hồn cùng vía bản thể ta, cha mẹ gần nhau hợp nhất
gọi là hợp tình hợp lý, đem hết sự hợp tình hợp lý ấy gom cho thai nõn. Sách Vô Vi có nói nhất biển hà sa nhất quang minh, nghĩa là một đốm lửa bằng hột cát sáng chói muôn dặm. Khi luyện đạo, khi luyện đạo trong 6 tháng thì có hà sa công phu, lâu 18 tháng chừng ấy mới hợp tình hợp lý quy nhất. Rồi khí điển hà sa mới gom lại và hóa ra hạt mô ni châu. Trong Vô Vi có nói khí điển kiết tụ thành thai, nhưng mà Vô Vi để cục thai dưới bụng kêu đúng là đúng 16 điển, mỗi điển là 2 năm cộng 32 năm hay là 32 tuổi. Nhưng chúng ta nghĩ lại trong trần, đầu của ta có 100 tuổi thì chúng ta có đôi bạn ra đời lập nên gia đạo ít nhất là 38 tuổi hay 40 tuổi, có khi người bơ trễ việc đầu ràng buộc là 42 tuổi vừa xong thế sự lập căn cơ cho đời của ta hết 42 năm rồi. Cộng với pháp Vô Vi luyện đạo của nhà Phật truyền bá cho người luyện đạo vừa được thức tánh tu hành đến hết 42 năm, còn đạo pháp Vô Vi hết 32 năm nữa, cộng chung là 74 năm. Có nhiều người tâm trần trong 74 năm hay 76 năm bị trần lôi cuốn, nạn tai lao lực kèm hãm cho đời, mà trong đời người sống lâu chừng 100 năm mà thôi. Nhưng chúng ta xét lại sự giao cấu đào tạo lao lực hết 35 năm mới được ra đời, cộng chung lại đời và đạo là 75 năm rồi. Có câu thế thượng năng phùng bá tuế nhân, nghĩa là đời người chưa được 100 tuổi là thác. Bởi thế chúng ta nghĩ lại, khi chúng ta tu công phu luyện đạo, đối với số 100 năm nào có đủ, làm sao mà nên vị tiên Phật cho được để đi đến thiên đàng, thì là chết mất xác rã, nào được thọ hưởng phần nào thôi thế sự giai hư hủy, nào được chức tiên Phật chi đâu. Nay đã đến đời Hạ Ngôn, đây là năm 1966, thì sẽ sắp có 2001 năm khởi đầu Thượng Ngôn, thì trong trần sáu trộn loạn ly, cũng có khi trong đạo nói đời Hạ Ngôn là đời bạc kiếp, chết chắc đã nhiều. Bão tố phong ba nguy hiểm giặc giả lừng lẫy sự lộn xộn, cho đến nỗi con lạc cha chồng lạc vợ, thêm sự xáo trộn vô nhân đạo. Con không thừa lĩnh cha, không nhớ nghĩa mẹ, cúc dục ân sâu chồng quên vợ, nào kể chi đâu rồi giết lẫn nhau. Hôm nay chúng tôi luận được pháp lý Vô Vi khoa học quyền bí của Phật ra đời để gieo phần đạo của Phật tâm và Phật tiên, để cho người thức tỉnh trong dương thế tu hành vắng tắc hơn, trong 10 năm được xuất hồn đi đến cảnh tiên nhà Phật rất nhanh chóng. Đương nhiên chúng ta tu công phu luyện đạo bền bỉ trong 10 năm có lẽ được đến thiên đàng đảnh lễ Phật. Các bạn ơi, pháp lý Vô Vi khoa học quyền bí của Phật muốn cho người sớm thức tỉnh cho kịp đời Hạ Ngôn, đâu trong lý tưởng của tôi thì đã gần hết đời Hạ Ngôn, kể từ khai thiên lập địa đến nay đã 2000 năm rồi, mà Phật Thích Ca Di Đà khởi hành đến đời này là năm 1966, cũng gần 2000 năm. Trên thiên đàng chư Phật thấy nào là người thức tỉnh tu hành, nào là người trên thế lao lực làm ăn xáo trộn, mất cả nghĩa lý sâu xa, loạn ly không nhân đạo. Phật tiên mới đưa ra một pháp lý Vô Vi khoa học quyền bí để cho người luyện đạo vắng tắc hơn. Tôi viết ra quyển vấn đáp này để cho các bạn hiểu pháp lý Vô Vi khoa học quyền bí của nhà Phật đưa ra mà tôi luận được. Khi tôi luận được pháp này, trong 10 năm tôi công phu được xuất hồn, thì sự vắng tắc này cho người thức tánh luyện đạo mau chóng hơn xưa, Vì trong lúc hạ ngôn vần tới thượng ngôn, Phật theo nguồn đạo xuống thế gian cho chúng ta tu hành lưỡng đạo, càng gieo giống kế tiếp cùng gieo giống kế tiếp căn bản. Ví như nghĩa đạo gọi là ương dâm nòi giống, thì trước hết chúng ta muốn trầm cây phải gieo giống để cho cây phát triển, để lập đầu thượng ngôn cho kịp kỳ đạo hạnh ra đời. Theo sự chúng tôi hiểu biết, việc đạo là khởi lập một cái vườn địa bàn. Xưa kia khởi đầu người cùng hồn vía phần nhiều hiền từ an lành, từ mau chóng có câu nhân chi sơ tánh bổ thiện. Người mới sanh ra trong đời thượng ngôn cùng trung ngôn thì gốc căn bản của nhà Phật gieo xuống được hiền lành, ít hung ác rồi lần lần càng ngày càng đông thì càng hung ác xáo trộn không lanh quỷ quyệt hơn. Cho nên hôm nay chúng tôi được thấy pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật, sự tu hành dễ dàng mau chóng hơn trước. Vĩ đã lại khỏi chùa miếu cùng tụng kinh kệ, khỏi tốn tiền mua nhang đèn, khỏi chơi giới nghèo giàu, tu cũng được ít tốn công hơn những cho người sốt sắng vì gia đình mà phải bị lao lực khổ sở nghèo nàn, cho khỏi tốn kém tiền bạc. Về sự tu hành vắng bắt hơn, để cho có ngày giờ phương tiện khỏi thắc mắc than xiết, nhân chút giờ rảnh trong khi ban đêm công phu luyện đạo chừng 2 tiếng đồng hồ rồi thì nghỉ, tùy theo những bực nghèo giàu đối khó gia đình bận rộn cùng có ích cho nhân loại. Người tu gọi là bằng đạo không đủ tiếp xúc cho gia đình để tu tâm dưỡng tánh, cùng luyện đạo ngày giờ vắng bắt hơn, đạo đạo song tu cho phương tiện nhân sự dễ dàng đây mà người trong thế gian đạo thì nhiều, thức tánh là đạo có ít trăm muôn một. Vâng, còn bản thể ta có bổ chút nào không? Đáp, khi chúng ta công phu luyện đạo thì đó là lo cho phần hồn được đẩy sang thiên đàng trước nhất, hơn hết cũng có thể cứu khỏi bệnh mỏi mệt thương hàn sốt rét trong cơ thể. Rồi kế chúng ta định thần công phu dỗ ngủ cho mê mẫn, mê mẫn là phá mê đem lại cái tỉnh, phá mê là lo cho cái vía không mê trần, mẫn là mẫn cán nghĩa là quá siêng năng để thúc đẩy cho vía đi theo cùng ta là thần hồn. Sự thúc đẩy của ta làm cho biển âm biển dương hiệp nhất, không thể không kể sự nghiệp nhà cửa. Sự nghiệp nhà cửa là bản thể không kể đến, có nghĩa là ly gia cắt ái thì lúc ấy ta quên thân thể ta mới được hồn và vía đẩy sang thiên đàng. Hồn biển lửa đỏ, còn vía là màu xanh, sắc đỏ thuộc về biển dương, còn hồn gọi là chồng, sắc xanh biển âm là vía gọi là vợ, còn nhà là bản thể sự nghiệp, sắc vàng là âm của đất. Trong công phu luyện đạo lâu ngày thì Mô Ni Châu sắc đỏ vàng hợp nhất thành đỏ, còn xanh trắng hợp nhất thành xanh, thuộc loại khí điển bản thể bên ngoài. Khi hồn vía gom lại phóng ra cũng gọi là ly gia, bỏ hình thể ta cũng gọi là cắt ái. Không nhớ đến chi thế gian kia là chết mất, ngủ mê phá mê bay cao là thức tỉnh điển. Ta trong nôm dòm thấy Mô Ni Dâu gọi là minh tỉnh. Tại sao ta khờ khạo ngu xuẩn học cái chết để làm gì? Chúng ta chết là chết giả theo lúc công phu để thúc đẩy cho hồn đẩy sang thiên đàng. Trong lúc công phu khi chúng ta thức tỉnh lại thì hồn vía nhận bản thể, chúng ta được hưởng dưỡng khí 15 phút là khí trung thiên gọi là thuốc trường sanh thị điển, ta đem thuốc ấy vào bản thể gọi là dược vương trường sanh lưu ly quang Phật. Thuốc này bổ dưỡng cho hồn và vía, với tinh thần trong bản thể ta được khỏe khoắn, sức khỏe dồi dào để chống thương hàn ngoại xâm cùng bệnh sốt rét, đó là bệnh vi trùng thương hàn khí độc của nắng gió mưa thuộc lại thần khí. Khi ta yếu sức mới sanh thương hàn sốt rét, nhưng ta nhờ công phu luyện đạo được thừa hưởng dưỡng khí tiên thiên gọi là trường sanh bất lão. Dược vương lưu ly quang Phật thuốc này để chống dập ngoại xâm gọi là thương hàn sốt rét, nhức mỏi thuốc được trừ cho bản thể ta khỏi bị đau ốm. Thuốc dưỡng khí là lưu ly quang Phật nhờ sự công phu thừa hưởng dưỡng khí đem vào cho bản thể thì chúng ta ít bệnh hoạn đau ốm mới được sống lâu, an dưỡng cho bản thể ta cùng tinh thần ta được tráng kiện, hùng dũng thông minh hơn trước, không ràng buộc lo lắng sự đời mới gọi là đời đạo sống tu. Tu thì không bệnh hoạn đau ốm mới sống lâu mạnh mẽ cho bản thể. Chúng ta nói ra đây là sự chắc chắn bảo đảm cho các bạn để hiểu. Ta hiểu ít, ta hiểu, tu hữu ích có lợi danh thông minh hơn, không bị chúng trong tầng lừa được với mình gọi là thức tánh minh tâm. Chứ tu mà yếu ốm vùng bì nhục thác, nghĩa là da vàng thêm bệnh sinh ra ốm yếu. Nếu tu mà có bệnh và ốm yếu khờ khạo, bị người trần gian lừa bịp không bổ ích cho chúng ta, nào ta có tu theo pháp lý làm gì? Các bạn hiểu biết cho tu có bổ ích là sống lâu không đau ốm, cho bản thể thông minh sức khỏe hơn người mới bổ ích lợi danh cho đời. Vâng, vâng, như ý là thế nào? Đáp: chữ trước như kia, như chữ như trước kia hồn ta ở thiên đàng gọi là Như Lai, có nghĩa mới đến vào bản thể ở trong miếng đất dương thế là mảnh đất phù sanh nhờ khí bẩm, sở cầu vật lực, sở tế của cha mẹ cấu tạo, nằng nên hình ta, biết ăn, ngủ, ỉa, hờn, giận, sân si, hung bạo, hợp tình, hợp ý của trần sanh bản thể ta ra, sanh cho trần, thờ làm việc cho trần, mới sanh hung hăng, bạo tợn. Còn hồn ta thiên đàng xuống nhập vào bản thể gọi là chủ nhân ông, nào có hung hăng bạo tợn bao giờ trước kia ở thiên đàng. Tính ta là hiền triết chủ nhân ông không tánh trần, xa xuống trần gian nhập vào bản thể, bị tánh vía lôi cuốn rủ rê, u ám mê muội, đã bị lỗi còn lỗi thêm vì sự nghe lời của vía thúc đẩy. Ta là hồn gọi là thắng ý, còn vía ở gần khăng khít bên ta, làm cho ta mê mẩn cuộc trần càng ngày tội lỗi dồi dào hơn. Vía rủ rê làm theo ý của nó gọi là ý tứ hung hăng, không đem lại cái chân như càng ngày càng mất. Chân như có nghĩa là hiền từ như trước, cũng gọi là như ý. Nay hồi tâm thức tỉnh mới tầm đạo tu hành, là muốn bỏ cảnh lôi cuốn khờ khạo, tu tối từ đầy, ỷ thế hiếp cô hèn hạ, ô nhục mới thua trần về sự hung hiếp. Nay ta hồi tâm thức tánh luyện đạo công phu theo pháp lý vô vi quyền bí của Phật, tu luyện đạo càng ngày càng rõ hơn, tu luyện đạo được bỏ tánh trần, đem lại hồn vía ta trở nên minh mẫn, mới gọi là như ý của hồn ta khi trước. Hiện nay ta muốn bỏ trần gian lên thiên đàng, trở về cảnh cũ quê xưa. Cái tánh cải tánh diệt danh, cải tánh là dạy tánh vía là vợ tu hành theo ta, là chôn như bỏ giữ theo lành, thì để dắt dần vía và hồn ta gọi là cải tánh diệt danh lên thiên đàng. Theo chốn cũ quê xưa của ta là chồng và vía, Được trực chỉ thiên đàng gọi là khí âm khí dương hiện nhất. Đây là ta biết công phu của đạo tu hành không muốn ở trần gian mà bị lừa bịp. Chúng ta đồng nguyện xuất hồn về thiên đàng cảnh Phật, không bị trần gian lôi cuốn, nên ta viết ra quyển vấn đáp này để cho các bạn xem qua đủ rõ, hợp tình hợp lý để rõ căn bản các bạn với công phu luyện đạo hơn. Còn các bạn hỏi về kinh sách theo xưa về cổ sơn môn thì chúng tôi thiếu trí, thiếu trí vì sự chuyên môn khoái chúng tôi ít lắm. Ví như chuông mã bồ đề của nhà Phật người tu khi trước bày ra, hay hồn cùng vía ngày xưa, chúng tôi không thấu đáo. Hiện nay chúng tôi trình bày sự thấp thỏi hồn vía cùng tu hành luyện đạo, có sao nói vậy xin các bạn thứ lỗi cho. Bởi vì vấn tại sao kêu là điện, đáp trước kia ta ở trong thai nhoãn, trong thai nhoãn gốc nó nhờ khí dương loại địch của cha ta, loại cái của mẹ ta, khi giao cấu thì có chất lỏng nhất, khi của loại địch là cha ta, chất ấy nóng và tánh hùng cường, hùng tựa hùng dũng, còn mẹ ta thì chất lỏng bụi, chất ấy gọi là khí mát. Khi cha mẹ cấu tạo hợp nhất gom lại cả hai, tất cả nào là trí ý, tư tưởng hợp nhất, hợp tánh, hợp tình, hợp lý trí, hợp ý sanh, ý tánh, có thể cấu tạo cả hai. Khi lãnh trung hợp hùng dũng, sức lực đem lại chất cốt giác, nào là da thịt xương máu, cả hai chung lại. Khi chuẩn hai bên hóa thành hợp nhất, đặt lại trở nên một cục máu quá sanh thai nhoãn, thì hàng ngày mẹ ta nuôi trong lòng mẹ ta, ngoài thì nhờ hơi thở ấy dưỡng khí của trời đất mới quá màu thịt, quá máu thịt nên hình tượng gọi là bào thai. Bào thai ấy nhờ tất cả tinh thần hai bên của cha mẹ thấm cho cục máu mới có mắt mũi và tay chân biến hóa vô cùng vô tận. Sự hợp nhất của cha mẹ khí hóa hai bên sang sức đầy đủ rồi hóa ra ruột gan vào phổi ngũ tạng, khi cấu tạo gọi là nguyên thủy khởi đầu, thì thấy sóng gió là hơi thở hùng dũng, tất cả gom góp sức lực của cha mẹ gọi là bão tố nguy hiểm, lấy tất cả nguyên chất khí nước hai bên chất ấy gom lại, khí thành máu mới nên hình. Cốt giác của khí thành máu có ba thứ: máu trong thịt, kế xương gọi là máu đỏ, cùng bầm để điều động thừa tiết ngũ tạng, và bên ngoài còn máu nước màu trắng trong để thừa tiết cho da cùng các chỗ chân lông, chống cự vi trùng ngoại xâm cùng rễ chắc đất sẽ nhờ máu ấy mau lành. Còn ngũ tạng, ruột, gan, da, lông tóc cũng nhờ tất cả nguyên chất của cha mẹ, hơn nữa cũng nhờ cha mẹ và khí âm khí dương lúc ấy hai bên đồng mạch nhập, thở là gió hợp với dương khí trời đất ở tại dương thế, hợp cùng tháng khí của trời đất. Khi thai nhoãn ấy lần lần hóa sanh ra hình dạng ví như một chiếc tàu có đủ máy móc, rồi thai ấy ở trong bụng mẹ có đủ ruột gan và tay chân, thành ra một thứ máy móc của chiếc tàu biết bạo động và tùng theo hơi thở vô ra của mẹ, thì trong thai nhoãn có huyết mẫu khi của cha mẹ chia sớt đó hợp với khí hạo nhiên cùng khí cùng tháng khí của dương thế trong trời đất để nuôi người, cây cối và loài vật, các loại cùng chung đều có tính chất gọi là khí hạo nhiên của trời và đất. Khi mẹ hoài thai 9 tháng thì thai nhoãn đã nguyên hình, biết ăn ngủ ỉa. Khi lọt lòng thì bản thể ta có nhiều nhớt bao xung quanh, để nuôi dưỡng cho đủ sức thông thả cửa quậy, nhớ ấy làm da lông thông đồng hình thể, rồi loại cái là mẹ ta thở vô thở ra, ra tập cho thai ấy làm theo khi ta ỉa đái cùng ngủ mê, cùng làm việc nương chiều theo loại cái là mẹ. Cơ đầu có chất nước trắng bao phủ, nhớ ấy là khí điển của cha trước kia ghi lại tồn tại chất ấy để bổ túc cho đến khi sanh ta ra. Trái lại, trong lúc người mẹ thai noãn, thai được 6 tháng, thì thai ấy nhờ một chất điển thiên đàng xa xuống, nhập vào hơi thở của mẹ, rồi hợp tác làm chủ thai noãn, biết ăn ngủ ỉa đậm địa, tay chân từ ấy điển 9 tháng 10 ngày thai ấy biết cửa quậy, khắp la đau ốm nhức mỏi đủ điều. Bởi thế khi ta khỏi lầm mẹ, nào là hô hấp khóc la cửa quậy, càng ngày càng biết đủ điều như cha mẹ, mới thành con người ta nhờ trí thức ở trên trời xa xuống gọi là hồn, còn tánh tình la khóc cửa quậy tay chân vọt nhảy là tánh ý của mẹ. Trong kinh nhà Phật nói ta vốn là ta, gọi là căn bản gọi là khí điển. Hồn của ta trên trời xa xuống từ lúc mẹ ta có thai noãn trong 6 tháng, làm chủ bản gọi là trí ý hồn tánh